Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự và phát biểu tại hội thảo khoa học phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội được mở cửa trở lại.
Bắt đầu nhận đăng ký tuyển chọn 12.000 lao động làm việc tại Hàn Quốc.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Trung Mỹ thảo luận khả năng tổ chức các chuyến thăm sau vụ khí cầu.
ASEAN thúc đẩy sáng kiến nhằm ngăn chặn đại dịch trong tương lai. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc Trung ương Đoàn lựa chọn chủ đề công tác năm 2023 và chủ đề tháng thanh niên gắn với chuyển đổi số. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đáp ứng xu thế chung của thời đại, đưa nước ta hội nhập sâu rộng vào sự phát triển chung của thế giới. Hoạt động này cũng nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn Toàn quốc vừa qua là thanh niên phải tiên phong trong lao động sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây cũng là một trong những chủ đề được Đảng đoàn Quốc hội và các ban ngành liên quan, Ban Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới IBU lựa chọn để tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam. Về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn nữa phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12 và những quan điểm, tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, để tiếp tục rà soát, cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn. Thường xuyên tổ chức học tập và sớm chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, gắn với nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, để mỗi cấp bộ đoàn và đoàn viên quán triệt sâu sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và tổ chức hiệu quả giải pháp của toàn đoàn trong nhiệm kỳ.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu tu dưỡng, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng, khơi dậy khát vọng thanh niên để thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc và nhận thức rõ sứ mệnh trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục kiên trì xây dựng các giá trị và hình mẫu thanh niên trong thời đại mới, tâm trong, trí sáng và hoài bão lớn, coi trọng giáo dục qua phong trào thực tiễn, sự nêu gương của cán bộ đoàn, lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng luôn quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ cho đoàn thanh niên. Do đó, tổ chức đoàn phải tạo được môi trường bình đẳng, trong sáng, nghĩa tình để cán bộ, đoàn viên thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban bộ ngành đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi để tổ chức đoàn và thanh niên lao động rèn luyện, xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ trẻ, nhiệt huyết, bản lĩnh, mẫu mực, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng.
Đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo Bộ Nội vụ, các bộ ngành, chính quyền các cấp có liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn triển khai tốt luật thanh niên năm 2020, cái mà công chí hay vẫn nhắc đấy, và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 21-30, đặc biệt là ban hành các đề án, dự án, chương trình quy định trong chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030. Hiện nay thì công chí đã tham mưu đề xuất với các bộ ngành đã trình Thủ tướng xem xét ban hành được 5 đến 7 đề án rồi. Thế còn có 2 cái đề án nữa thì công chí tiếp tục đeo bám để chúng ta sớm ban hành cho nó đồng bộ. Và tiếp tục cụ thể hóa các chương trình đề án vào thực tiễn công tác đoàn, phong trào thanh niên và đời sống thanh niên.
Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, lại đang được sống trong một môi trường hòa bình, đổi mới, phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn sẽ phát huy được thế mạnh của phong trào thanh niên Việt Nam, khẳng định vai trò xung kích, tiên phong trong mọi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời sẽ góp phần vào thành công của sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng sắp tới của Quốc hội, cũng như các sự kiện quan trọng khác của đất nước. Chúc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mãi mãi xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích của cách mạng nước nhà.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại. Tham dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân cùng các chuyên gia, nhà khoa học uy tín và lãnh đạo các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, hội thảo là một trong những bước cụ thể hóa nghị quyết số 15 NQTU ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, những tư tưởng chỉ đạo quan trọng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Văn hóa thực sự là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế và các lĩnh vực trọng yếu khác của đất nước. Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, hội thảo hôm nay là sự tiếp nối, kế thừa và vận dụng những kết quả của các hội nghị, hội thảo khoa học vào thực tiễn cuộc sống đang diễn ra hết sức sôi động trên địa bàn thành phố. Để tiếp tục làm rõ tư tưởng chỉ đạo coi văn hóa là động lực, là nguồn lực xây dựng và phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
Với tinh thần dân chủ, khoa học và cầu thị, thành phố mong muốn có sự đồng hành, tham gia đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu bằng các luận cứ khoa học, trách nhiệm và tình cảm đối với thủ đô về vai trò của văn hóa trong xây dựng và phát triển, tiếp tục làm rõ hơn nội hàm và các giải pháp phát triển thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại như đã được khẳng định tại nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và tại nghị quyết số 30 ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, đến nay, ban tổ chức đã nhận được từ các chuyên gia, các nhà khoa học, các sở, ban ngành, quận huyện, các tỉnh, thành phố, địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng và vùng thủ đô 70 bài viết có hàm lượng khoa học cao, giàu tính thực tiễn, đa dạng về cách tiếp cận và nhìn nhận nhiều chiều về văn hóa Thăng Long Hà Nội, về các giá trị và nguồn lực văn hóa Thăng Long Hà Nội. Các bài tham luận đều tràn đầy tâm huyết, thể hiện trách nhiệm, tình yêu của các chuyên gia, các nhà khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội. Phó Chủ tịch Hà Minh Hải nói.
Ban tổ chức tin rằng hội thảo sẽ đạt mục tiêu đề ra, đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, các ban ngành thành phố trong triển khai xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương mình, phát huy mạnh mẽ truyền thống ngàn năm văn hiến, tinh thần chủ động sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào và ý chí khát vọng phát triển của cán bộ và nhân dân thủ đô để cùng nhau xây dựng và đưa hình ảnh thủ đô thân yêu, văn hiến, văn minh hiện đại đến với bạn bè Nam Châu.
Hội thảo dành cả ngày để các đại biểu trao đổi, thảo luận tập trung để làm rõ những nhóm vấn đề sau. Thứ nhất là luận cứ khoa học về đặc tính và giá trị văn hóa Thăng Long Hà Nội, thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại. Vị trí vai trò đặc biệt của văn hóa Thăng Long Hà Nội, kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế, giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Trong đó văn hóa con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển thủ đô. Thứ hai là nhận diện các nguồn lực văn hóa, luận cứu khoa học và thực tiễn, các giải pháp để phát huy nguồn lực văn hóa Thăng Long Hà Nội, chuyển hóa nguồn tài nguyên nhân văn, nguồn vốn văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Thứ ba là các giải pháp bảo tồn, phát huy phát triển giá trị của thủ đô di sản, đặc biệt phát triển thương hiệu thành phố sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực. Phát triển Hà Nội thành thủ đô thông minh, hiện đại, có bản sắc, tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị phía Bắc và cả nước, trở thành một trong những điểm đến của trí thức và sáng tạo trong khu vực và trên thế giới. Thứ tư là các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện. Trong đó đặc biệt là các giải pháp về cơ chế chính sách, về phân cấp phân quyền, cơ chế hợp tác công tư, cơ chế xã hội hóa, cơ chế liên kết hợp tác cả trong và ngoài nước. Phát biểu kết luận hội thảo khoa học, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên phó bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, hội thảo có ý nghĩa thiết thực, quan trọng. Đây không phải là nhìn lại một lần nữa văn hóa Hà Nội một cách đơn giản, mà bàn về văn hóa với tinh thần kế thừa, đặt ra nhiều vấn đề mới, vừa mang tính lý luận, tổng kết thực tiễn, phục vụ trực tiếp lãnh đạo xây dựng thủ đô, ứng dụng vào đời sống. Hội thảo đã thu hút đông đảo sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý với 70 bài tham luận, đón tiếp gần 300 chuyên gia, nhà khoa học đồng ngành nghiên cứu về văn hóa, quản lý, 26 ý kiến tham luận, trao đổi, tranh luận. Các ý kiến tham luận phát biểu tiếp cận phong phú, toàn diện từ văn hóa học, sử học, khảo cổ học, xã hội học, kinh tế học của cán bộ khoa học các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học có uy tín, thể hiện tri thức được ấp ủ từ lâu. Mà cao hơn là sự gửi gắm nhiều trăn trở, tâm huyết và tình yêu sâu nặng về Hà Nội.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, xây dựng đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh và phát triển, vừa thích ứng với xu thế của thời đại, vừa đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế là ý kiến nhấn mạnh của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam lần thứ tư, nhiệm kỳ năm 2023-2028 diễn ra vào sáng nay tại Phủ Chủ tịch. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đạt được trong suốt 18 năm hình thành và phát triển. Trong bối cảnh nhiều thuận lợi xen lẫn khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng hình ảnh doanh nhân doanh nghiệp có bản sắc Việt Nam, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, phát huy quyền làm chủ và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình và đất nước. Phó Chủ tịch nước yêu cầu Hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho các hội viên tiếp cận hiệu quả, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ban hành các chính sách phù hợp để thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Thực hiện chủ trương của Đảng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách bài bản và hiệu quả, Báo Nhân dân vừa tổ chức ra mắt các phụ chương chuyên trang, chuyên mục riêng biệt về 6 vùng kinh tế xã hội trên các ấn phẩm Báo Nhân dân. Tham dự lễ ra mắt có hơn 300 đại biểu đại diện các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo 63 tỉnh thành ủy. Đại biểu thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. Trong năm 2022, lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết mới về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bao gồm: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng. Theo Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, đây là dấu mốc thực sự có ý nghĩa của Báo Nhân dân trong lúc báo chí đang vô cùng khó khăn. Việc ra mắt phụ chương này có vai trò quan trọng giúp thông tin đến được với người đọc, góp phần cho sự phát triển của các vùng. Việc xuất bản phụ chương trên Báo Nhân dân hàng ngày và thực hiện mở chuyên trang, chuyên mục về 6 vùng trên các ấn phẩm Báo Nhân dân điện tử, truyền hình Nhân dân sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, khai thác và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí kinh tế, chính trị, nguồn nhân lực và tăng cường tính liên kết nội vùng.
Thưa quý vị, sáng nay, Hội chợ triển lãm quốc tế Euro Expo Hà Nội and Vietnam Aviation Forum năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo các bộ ngành doanh nghiệp tham dự. Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ ngày 21 đến 23 tháng 3 năm 2023 do Sở Công Thương Hà Nội và Công ty ABE Cộng hòa Pháp đồng chủ trì. Chương trình nằm trong chuỗi 18 sự kiện triển lãm lĩnh vực hàng không toàn cầu năm 2023 nhằm phát triển mạng lưới chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ, tiêu dùng bền vững, cao cấp lĩnh vực ngành công nghiệp hàng không. Hội chợ triển lãm sẽ là nơi quảng bá, giới thiệu nhu cầu, kết nối giao thương cao cấp cho hơn 160 đối tác doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí, dây chuyền sản xuất linh phụ kiện trong lĩnh vực công nghiệp hàng không. Sự kiện hứa hẹn là môi trường giao thương sôi động, hợp tác kinh doanh phát triển mạng lưới chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ công nghiệp hàng không, kiến tạo môi trường phát triển mạng lưới bền vững cao cấp, áp dụng công nghệ, có hàm lượng tri thức cao, sản xuất sạch, vận chuyển sản phẩm bằng máy bay gắn với người tiêu dùng.
Sáng nay, đoàn giám sát của Ban đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố đã làm việc với Tổng công ty Vận tải Hà Nội và khảo sát thực tế tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội 3301S về tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn thành phố. Đoàn giám sát nhận định, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại vướng mắc ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố, ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Hiện không khí ô nhiễm ảnh hưởng phần lớn do xe máy. Với đề án hạn chế phương tiện cá nhân, mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đoàn giám sát đề nghị Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu để đưa ra giải pháp phù hợp, không đợi đến khi đủ tỷ lệ giao thông công cộng mới làm mà có thể làm theo phân vùng. Đề nghị Tổng công ty Vận tải tiếp tục quan tâm đề xuất những cơ chế chính sách phù hợp để đảm bảo môi trường, đặc biệt với chủ trương đưa phương tiện công cộng chạy bằng năng lượng điện.
Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, ngành chăn nuôi đang phát triển mạnh cả về quy mô và giá trị, nhưng vẫn còn khó khăn do ô nhiễm môi trường, phụ phẩm trong chăn nuôi chưa được tái sử dụng. Đây là những nội dung được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Tuần hoàn trong ngành chăn nuôi, cơ hội và thách thức do Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp Cục Chăn nuôi, Tổ điều hành Diễn đàn Kết nối 970, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ngày hôm nay. Để tháo gỡ khó khăn, các đại biểu đều cho rằng cần xây dựng hành lang pháp lý và tiêu chuẩn hóa kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó hoàn thiện cơ chế chính sách để đưa ra quy chuẩn sản xuất và thương mại hóa. Ngoài ra, cần thúc đẩy liên kết, hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nước và quốc tế. Các cơ sở chăn nuôi cần chú trọng ngay từ các khâu đầu vào, thức ăn, vệ sinh môi trường để đảm bảo sản phẩm sạch ngay từ quá trình sản xuất. Các đơn vị phân phối tiêu thụ sản phẩm ra thị trường cũng phải tham gia vào chuỗi tuần hoàn này.
Những vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2022 sẽ được ngành thuế hướng dẫn giải đáp trong 2 ngày, 21 và 23 tháng 3, hỗ trợ trực tuyến. Theo bà Lê Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ Tổng cục Thuế, chương trình này dành 1 ngày hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và 1 ngày để hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng tổ chức song song chương trình livestream giới thiệu điểm mới và giải đáp vướng mắc người nộp thuế thường gặp khi quyết toán thuế năm 2022 trên fanpage của Tổng cục Thuế diễn ra vào ngày 23 tháng 3 năm 2023. Theo bà Thủy, người nộp thuế trên toàn quốc quan tâm và có câu hỏi vướng mắc đến hai sắc thuế này có thể vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://gtd.gov.vn để theo dõi hướng dẫn và giải đáp vướng mắc.
Thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp in ấn trong nước cho biết họ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, nhập giấy phục vụ công tác in ấn báo, tạp chí và sách. Về vấn đề này, đại diện Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam, ông Vũ Ngọc Bảo cho biết, việc cung ứng giấy cho in ấn hiện nay không gặp vấn đề gì. Các hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành vẫn đang diễn ra bình thường. Có chăng, việc gặp khó của một số doanh nghiệp in ấn là do khâu đàm phán về giá cả. Tuy vậy, mức giá giấy in hiện nay cũng đang rất ổn định và không có nhiều biến động.
Giá xăng và các mặt hàng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 15 giờ ngày hôm nay sau khi trích lập quỹ bình ổn. Cụ thể, giá xăng RON 953 đã giảm 780 đồng mỗi lít xuống 23.038 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 giảm 784 đồng một lít, giá mới là 22.022 đồng mỗi lít. Cùng với đó, dầu diesel giảm 1.200 đồng xuống mức 19.302 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 1.253 đồng một lít, giá mới là 19.462 đồng một lít và dầu ma rút giảm 800 đồng, còn 14.479 đồng một kg. Ở kỳ điều chỉnh lần này, nhà điều hành quyết định trích lập quỹ bình ổn với giá xăng là 300 đồng một lít, dầu diesel, dầu hỏa và dầu ma rút cùng ở mức 300 đồng một lít và 1 kg. Ở chiều ngược lại, dừng chi quỹ với tất cả mặt hàng xăng dầu.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, sáng nay, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội chính thức được hoạt động trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa, với một dây chuyền kiểm định để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới của người dân. Nhân sự để mở lại trung tâm đăng kiểm này được Cục Đăng kiểm Việt Nam huy động với một đăng kiểm viên bậc cao từ Bắc Ninh và hai kiểm định viên quân sự tăng cường. Với một dây chuyền kiểm định và 3 nhân sự, dự kiến ngày đầu đơn vị này kiểm định được khoảng 40 xe do các kiểm định viên quân sự cần thời gian để làm quen với các công đoạn, phần mềm trên dây chuyền kiểm định xe dân sự. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, dự kiến trong tuần này thành phố Hà Nội sẽ có thêm 3 trung tâm đăng kiểm khác được mở cửa trở lại, nâng tổng số trung tâm đăng kiểm ở thủ đô lên 20 đơn vị.
Từ nay đến ngày 24 tháng 3, Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh thành đã bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc theo chương trình EBS. Theo Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chỉ tiêu tuyển dụng theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, chương trình EBS năm 2023 là hơn 12.000 lao động. Chương trình tuyển chọn lao động làm việc tại 4 ngành nghề là sản xuất chế tạo, ngành xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp. Mỗi ứng viên chỉ được nộp duy nhất một đơn đăng ký dự thi. Người lao động đăng ký tham gia chương trình EBS sẽ phải tham dự 2 vòng thi, bao gồm năng lực tiếng Hàn, EBS TOEIC và kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần từ ngày 10 đến 17 tháng 3 trên địa bàn thành phố ghi nhận 70 trường hợp mắc thủy đậu, trong khi tuần trước đó Hà Nội ghi nhận 112 ca thủy đậu. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố đã có 548 ca thủy đậu, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 4 ca. Bệnh nhân ghi nhận tại 18 trên 30 quận huyện. Để phòng bệnh, theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên là biện pháp hiệu quả, đồng thời hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh. Những trường hợp mắc bệnh thủy đậu sẽ cần được nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ 7 đến 10 ngày để tránh lây lan. Ngoài ra, người dân cần chú ý thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng các đồ dùng sinh hoạt riêng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý, thực hiện vệ sinh nhà cửa, trường học và vật dụng sinh hoạt bằng dung dịch sát khuẩn thông thường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Những thông tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Nhà Trắng cho biết Washington và Bắc Kinh đang thảo luận khả năng tổ chức chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo tới Trung Quốc. Trước đó, chuyến thăm được mong đợi của Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken tới Bắc Kinh được lên kế hoạch hồi tháng 2 vừa qua đã bị hủy bỏ vào phút chót sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc mà Washington cho là đang do thám các địa điểm quân sự bí mật của nước này.
Ngày hôm nay, sau khi kết thúc chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã ngay lập tức lên đường tới Ukraine để hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, thay vì về nước theo như kế hoạch ban đầu. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Nhật Bản đến Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cam kết theo đuổi cách tiếp cận một sức khỏe nhằm ngăn chặn các đại dịch trong tương lai do lây truyền bệnh từ động vật sang người. Cam kết này được thể hiện qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về sáng kiến một sức khỏe, qua đó thúc đẩy hợp tác y tế khu vực vốn rất quan trọng đối với việc phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch.
Theo Reuters, truyền thông Pháp ngày hôm nay đưa tin Tổng thống nước này Emmanuel Macron sẽ có bài phát biểu trước toàn dân vào ngày mai, hai ngày sau khi chính quyền Paris đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm liên quan tới cải cách lương hưu gây tranh cãi. Vào tuần trước, sau khi Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne thông báo chính phủ sẽ thực hiện kế hoạch cải cách chế độ hưu trí mà không cần Quốc hội bỏ phiếu thông qua, phe đối lập đã đệ trình hai kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ. Sau các cuộc bỏ phiếu trên, các cuộc biểu tình tự phát đã nổ ra tại trung tâm thủ đô Paris cũng như ở các thành phố khác của Pháp, trong đó có Dijon và Scarborough miền Đông, Gen của miền Tây. Ngoài ra, các nghiệp đoàn đã kêu gọi một đợt đình công và biểu tình mới vào ngày 23 tháng 3.
Các lãnh đạo ngân hàng ở London đang chuẩn bị cho khả năng hàng trăm lao động sẽ rời khỏi đây và tác động đối với lĩnh vực tài chính vốn đã không mấy khả quan của Anh sau thương vụ ngân hàng UBS mua lại Credit Suisse. Những rắc rối xung quanh Credit Suisse diễn ra giữa lúc nhiều ngân hàng trên toàn cầu đang tiến hành nhiều đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn trong năm nay. Trong đó có Goldman Sachs với kế hoạch giảm 3.000 việc làm. Xu hướng này đã làm giảm nhu cầu tìm kiếm cơ hội việc làm tại London.
1/40 là tỷ lệ chọi mà tất cả những ứng viên đều nỗ lực ganh đua để giành được vị trí làm việc trong bộ máy hành chính công tại Trung Quốc. Những công việc này được coi là nghề nghiệp đáng trân trọng và được mệnh danh là bát cơm sắt vì sự ổn định và đảm bảo công việc mà chúng mang lại. Kênh truyền hình CNBC đưa tin hơn 7,7 triệu thanh niên Trung Quốc đã tham gia các kỳ thi tuyển 200.000 vị trí công chức trong năm nay, con số cao nhất từng được ghi nhận.
Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện một kiểu gen khiến người dân khu vực Đông Á có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao hơn các khu vực khác trên thế giới. Phát hiện trên được công bố trên tạp chí khoa học Nature Genetics, nói về mối liên hệ giữa khả năng dung nạp rượu kém do gen và nguy cơ ung thư dạ dày di truyền, thể khuếch tán.
Dữ liệu của cơ quan thống kê Liên minh châu Âu cho thấy độ tuổi trung bình của dân số châu Âu đã tăng 2,5 tuổi trong thập kỷ qua. Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhân khẩu học ở Barcelona, ông Albert Eftep, mặc dù một nửa dân số châu Âu hiện nay ở độ tuổi trên 44,4, song vấn đề chính gây lo ngại là tỷ lệ sinh thấp. Ông nhấn mạnh châu Âu là một trong những khu vực người dân có tuổi thọ cao nhất trên thế giới, trong khi tỷ lệ sinh thấp, theo đó độ tuổi trung bình tăng.
Bản tin thể thao.
Sau một tuần tranh tài, đội tuyển Karate Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất tại giải vô địch Karate Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Philippines với 23 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 23 huy chương đồng. Trong đó, đáng chú ý có võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm gây ấn tượng khi giành cú đúp huy chương vàng Kumis đối kháng hạng dưới 55kg nữ. Cô đã đánh bại hai võ sĩ đến từ Thái Lan và Philippines tại hai hệ đấu để mang về huy chương vàng cho Việt Nam. Võ sĩ Trần Lê Tấn Đạt giành ngôi vị cao nhất hạng trên 84kg nam. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn giành hai huy chương vàng đồng đội karate nam và nữ. Với thành tích nhất khu vực Đông Nam Á, tuyển Karate Việt Nam có bước chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 32 tại Campuchia. Tại kỳ SEA Games 31, chúng ta giành vị trí nhất toàn đoàn với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Với việc nới rộng điểm số lên con số 8 so với Manchester City sau vòng 28 ngoại hạng Anh, Arsenal đang tiến từng bước vững chắc trên con đường trở thành tân vương Premier League mùa giải năm nay. Trong khi đó, cuộc đua top 4 đang khó khăn hơn với Tottenham sau trận hòa trước Southampton. Đội bóng đang đứng trước cơ hội chiếm lấy vị trí thứ tư của Tottenham là Newcastle sau cuộc lội ngược dòng nghẹt thở trước Nottingham. Chiến thắng dù chưa đủ giúp Newcastle đòi lại vị trí thứ tư, nhưng với 47 điểm hiện có, họ chỉ còn kém Tottenham 2 điểm và đá ít hơn 2 trận. Trong khi đó, gà trống dậm chân ở vị trí thứ 14 với 26 điểm, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Vòng mở màn giải quần vợt Miami mở rộng sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày mai 22 tháng 3 và trận chung kết đơn nam, trận đấu cuối cùng của giải sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 4. Giải diễn ra trên mặt sân cứng ở tổ hợp quần vợt Hard Rock ở Miami Garden, bang Florida, nước Mỹ. Đáng chú ý, ở giải năm nay, mức thưởng dành cho các ngôi vô địch nội dung đơn nam và đơn nữ là 1,26 triệu đô la Mỹ. Vừa trở lại ngôi vị số 1 thế giới, Carlos Alcaraz sẽ có thêm tự tin khi đến Miami để bảo vệ chức vô địch đơn nam. Tay vợt người Tây Ban Nha sẽ là một trong những tay vợt được chú ý nhất giải đấu khi mà Roger Federer và Serena Williams đã giải nghệ. Rafael Nadal bị chấn thương, còn Novak Djokovic không được nhập cảnh vào Mỹ do vẫn chưa tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, Iga Swiatek sẽ phải quên đi giải đấu thất bại ở Indian Wells để tập trung bảo vệ chức vô địch giải Miami mở rộng. Và để làm được điều đó, tay vợt số 1 thế giới cần phải vượt qua 5 tay vợt khác đứng ngay sau mình trên bảng xếp hạng WTA là Arina Sabalenka, Jessica Pegula, Andra Pell, Caroline Garcia và Coco Gauff.
Dự báo thời tiết. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 21 đến 24 tháng 3, miền Bắc sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Sau đợt nắng nóng kéo dài 4 ngày trên, dự báo là từ ngày 25 tháng 3, nền nhiệt ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ chuyển mát.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.